Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Chương trình cứu chuộc, bài 11, Vương quốc Đức Chúa Trời sẽ đến. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Chào quý vị, Khi tiếp tục tìm hiểu về các bài học trong kịch bản về sự cứu chuộc, có một điều mà tôi muốn trình bày chi tiết với quý vị là cấu trúc hài hòa đồng nhất xuất phát từ Cựu Ước và trải dài đến Tân Ước. Xin nhớ lại lời trích dẫn nổi tiếng của Thánh Augustine rằng, trong cái cũ có cái mới, trong cái mới có cái cũ. Điều Augustine muốn nói ở đây là Cơ Đốc nhân sẽ phải hiểu điều gì có trong đức tin của mình và không nên xem thường Cựu Ước, bởi vì mọi sự chuẩn bị để Đấng Christ đến thế gian đã diễn ra trong lịch sử đó. Mọi sự mà Cựu Ước báo trước, tiên đoán và đặt cơ sở để Đấng Christ đến với thế gian này. Hơn nữa, Cựu Ước bày tỏ bản tánh của Đức Chúa Cha và luật pháp của Ngài. Nhờ đó chúng ta hiểu được chức vụ của Chúa Giê-xu và phúc âm. Tôi nói như thế vì có lẽ chúng ta đang sống trong một thời điểm mà Cựu Ước đã báo trước là có những sự kiện chưa từng xảy ra trước đây. Nếu chúng ta tìm hiểu cả Tân Ước lẫn Cựu Ước và xem xét các cơ cấu đang xen xuyên suốt toàn bộ Kinh Thánh, thì sẽ thấy một khái niệm duy nhất nêu bật ý tưởng chủ đạo xuyên suốt Cựu Ước và Tân Ước, đó chính là khái niệm về Vương quốc Đức Chúa Trời. John Bright là một nhà khảo cổ và một học giả nổi tiếng, cũng là tác giả của quyển sách có tên rất đơn giản, Vương quốc Đức Chúa Trời. Trong đó, ông trình bày chủ đề xuyên suốt toàn bộ Kinh Thánh và là một trong những nét đặc trưng của Kinh Thánh mà chúng ta không dám bỏ qua trong mục đích tìm hiểu kịch bản về sự cứu chuộc. Chẳng hạn như, chúng ta biết trong Cựu Ước, ban đầu đấng chủ tể thế gian là chính Đức Chúa Trời, và khi Ngài tạo dựng Adam Eva trong vườn địa đàng, Ngài ban cho họ quyền quản trị muôn loài trên hành tinh này, nhưng họ chỉ giữ vai trò thứ yếu như là phó vương hay là vua nước chư hầu. Còn đấng chủ tể trên trời dưới đất vẫn luôn là Đức Chúa Trời. Một trong những danh xưng của Đức Chúa Trời trong Cựu Ước là Melech, trong tiếng Hebrew có nghĩa là vua. Như vậy, từ buổi sáng thế, Đức Chúa Trời được xem là vua, là chúa tể vũ trụ. Ngài là chúa vạn quân, Ngài là đấng toàn năng tể trị muôn vật Ngài đã tạo dựng. Vị vua của kịch bản cứu chuộc đã dựng nên một đất nước duy nhất cho dân Do Thái, ban cho họ vận mệnh và nghĩa vụ làm chức tế lễ hoàng gia. Chức tế lễ hoàng gia là chức tế lễ để hầu việc cho vua là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là chúa cai trị họ, còn thầy tế lễ sẽ làm chứng về hoàng gia thánh này cho các nước khác trên thế gian. Nhưng những sự việc xảy ra sau khi Đức Chúa Trời dựng nên dân tộc này và Ngài giải cứu họ khỏi cảnh nô lệ và bóc lột tại Egypto, kêu gọi họ trở thành tuyển dân của Ngài, ban luật pháp của Ngài cho họ tại núi Sinai, thì họ phải sống lang thang trong đồng vắng trong hơn 40 năm trước khi có thể bước vào đất hứa, và từ đó phải trải qua một cuộc trường chinh để có thể chiếm được xứ Canaan. Trong thời kỳ đó, chúng ta nhận thấy có một tổ chức được gọi là Liên minh, hay còn được gọi là Thời kỳ các quan xét, và Liên minh trong Israel là một phương thức dùng để tổ chức cơ cấu về mặt chính trị. Không có quốc hội, không có tổng thống, không có vua, nhưng đất nước Israel được tổ chức dưới một dạng liên minh tự do, bao gồm nhiều chi phái như Dan, Reuben, Levi, v.v. và v.v. Đôi khi họ sẽ có sự kêu gọi từ chi phái này sang chi phái khác. Xin hãy đến giúp chúng tôi bởi vì chúng tôi bị dân khác xâm chiếm, và họ sẽ đến để tập hợp lại rồi cùng nhau đối phó. Trong thời gian đó, các người lãnh đạo trong nước sẽ là những người được Đức Chúa Trời dấy lên và được Đức Thánh Linh sức dầu ban cho quyền năng và ân tứ đặc biệt. Đó là các quan xét. Những người như Deborah, Samson và Gideon trong sách các quan xét, chẳng hạn họ thực hiện vai trò lãnh đạo, và cuối cùng chúng ta thấy chức vụ các quan xét đến với Heli, rồi từ Heli đến Samuel. Bây giờ, khi Samuel đang làm quan xét, người ta bắt đầu cảm thấy bức bối trong lòng nên đến gặp Samuel cùng với một yêu cầu rằng chúng tôi muốn có vua giống như các xứ khác có vua của họ. Nói một cách khác, khi dân Do Thái yêu cầu có vua, họ bắt đầu khinh thường đặc quyền độc nhất của mình. Họ bắt đầu từ chối thiên hướng vô song của mình, tức là dân tộc đặc biệt được Đức Chúa Trời thánh hóa để trở thành một dân tộc khác biệt với các dân khác. Bây giờ họ lại mong muốn giống như các dân khác, muốn rập khuôn theo trào lưu phổ biến, theo phong cách chính trị thời đó, và họ nói rằng chúng tôi muốn có vua. Mọi nước đều có vua, tại sao chúng tôi lại không có? Và rồi Samuel đến thưa trình với Đức Chúa Trời về yêu cầu này. Ngài nói, những người này đã không công nhận ta là vua của chúng. Lúc đó, Samuel cảm thấy dân sự cũng muốn từ chối chính ông. Nhưng Đức Chúa Trời bảo rằng, không phải Samuel, chúng nó chẳng từ chối chức vụ quan xét của ngươi đâu, chúng nó từ chối ta đó, hầu cho ta khỏi làm vua chúng nó nữa. Nghiêm trọng hơn, chúng nó còn muốn nổi lên chống lại một quan xét đặc biệt mà ta dấy lên để cai trị chúng nó là ngươi đó Samuel. Được thôi, chúng ta hãy để cho chúng nó có vua, và chúng ta sẽ cho chúng nó một vua. Ngươi nói với chúng rằng, chúng sẽ có vua, nhưng các vua này sẽ áp bức chúng, sẽ mở đầu việc cai trị qua gánh nặng thuế má, và họ sẽ tước đoạt tài sản như xe và ngựa chẳng hạn. Tệ hơn nữa, sẽ ép buộc các con trai chúng nó phải tham gia chiến sự. Chúng tưởng rằng chúng có cuộc sống tốt hơn, nhưng trái lại sẽ tệ hơn, ngay khi chúng bắt chước nếp sống của dân ngoại chung quanh mình. Với sự yêu cầu đó, một vương quyền đã được thiết lập và cũng gây nhiều rắc rối ngay từ đầu. Người được xuất dầu để làm vua đầu tiên là Saul, và Saul là một vị vua hung bạo không tả xiết. Rồi sau đó, David cũng lên ngôi vua dân Juda sau bao năm chinh chiến. David là bạn hữu của Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng được biết ông là người đẹp lòng Đức Chúa Trời. Tuy ông cũng đã phạm tội, nhưng cuối cùng ông đã mang lại thời kỳ vàng son cho Israel và tận hiến cho Đức Chúa Trời giao ước như các sách thi thiên đã bày tỏ một cách rõ ràng. Nhưng ngay khi David qua đời, thì con trai Solomon đã áp dụng chế độ lao động cưỡng bách trong chính sách nô lệ hóa chính dân mình khi trả công giá quá rẻ cho họ trong các dự án xây dựng quy mô của ông. Điều mỉa mai ở đây là dân Do Thái thường trải qua những hoàn cảnh kết hợp. Trước hết, họ được giải cứu khỏi ách nô lệ của Pharaoh xứ Egypto, nơi Pharaoh đã sử dụng họ như một lực lượng lao động nòng cốt để xây dựng nhiều thành phố, nhiều phố chợ thời xưa ở xứ Ai Cập cổ đại. Và vua Solomon cũng tiến hành sự cai trị của mình y như vậy. Mà tại đó, vua Solomon có thể nói rằng vương quốc Do Thái, nền quân chủ Do Thái đã lên đến đỉnh cao của thời kỳ vàng son. Thời kỳ vàng son đó bắt đầu mờ nhạt và có những vết nhơ trầm trọng trong triều đại Solomon. Sau triều đại của Solomon, vàng trở nên rỉ sét hoàn toàn và đất nước bị chia đôi dưới quyền cai trị của Roboam và Jeroboam. Tiếp đó, xung đột và nội chiến cứ tiếp diễn giữa hai vương quốc phía Bắc và phía Nam. Cuối cùng, vương quốc phía Bắc sụp đổ, dân sự bị đi lưu đày, và sau đó, vương quốc phía Nam cũng chịu chung số phận. Trong suốt thời kỳ chia cắt này, các nhà tiên tri đã rao truyền sứ điệp về tương lai, kèm theo sứ điệp về sự phán xét. Họ nói rằng, ngày nào đó trong tương lai, lều tạm đã sụp đổ của David sẽ được phục hồi, nghĩa là sự vinh quang sẽ trở lại với một vua như David. Ở đây chúng ta có sự khai triển các lời tiên tri về đấng Messiah mà dân Israel đang mong đợi sẽ đến thế gian, bởi vì họ đang trông chờ thời kỳ vàng son được phục hồi. Họ đang trông chờ sự thống nhất, sự hùng mạnh, sự huy hoàng, sự vinh quang của đất nước được trở lại như dưới thời vua David. Họ trông đợi đấng Messiah đến để phục hồi lại vương quyền cùng mọi sự vinh quang của đất nước. Ở trong Cựu Ước, sau khi tiên tri Malachi qua đời, và giữa những trang cuối cùng của lời tiên tri bởi Malachi, với những trang đầu tiên của Tân Ước là khoảng thời gian trải dài 400 năm, người ta không còn nghe tiếng nói của các tiên tri nữa. Chúng ta cần phải suy nghĩ về điều đó, bởi vì chúng ta có khuynh hướng thu ngắn lịch sử cổ đại và suy nghĩ về những người cách chúng ta hàng 300-400 năm rồi xem họ như thể là người đương thời. Trong khi Kinh Thánh thật sự tường thuật lịch sử dân Do Thái trong khoảng thời gian vài ngàn năm, và lúc đó có khoảng thời gian gián đoạn 400 năm vắng tiếng của Đức Chúa Trời. Đồng xứ không nghe được một lời tiên tri nào. Đức Chúa Trời im tiếng với dân Ngài. Họ đã từng nghe lời tiên tri của Jeremy, Esai, Miche, Nahum, Joel và các nhà tiên tri khác, rồi bỗng nhiên Đức Chúa Trời im tiếng trong 400 năm dài. Có rất nhiều sự kiện lịch sử diễn ra trong 400 năm ấy trên thế giới, nhưng trong thời gian này, Đức Chúa Trời hoàn toàn yên lặng. Cho đến khi vai trò và chức vụ tiên tri được tái lập một cách mới giữa vòng dân Do Thái. Khi người này đi ra từ đồng vắng, ông lên tiếng cáo trách dân Israel một cách nặng nề. Ông sống bằng châu chấu mật ong rừng, và đó chính là Giăng Báp-tít. Ông là một người sống rất khắc khổ, từ trong đồng vắng, ông đi ra cùng với một thông báo quan trọng. Ông là công tố viên mới của giao ước, và sự kêu gọi đầu tiên của ông là hãy ăn năn. Đó là sứ điệp của ông. Và ông cho biết lý do phải ăn năn đó là hãy ăn năn vì nước Đức Chúa Trời đến gần rồi. Lúc bấy giờ, Giăng nói cho dân sự biết sẽ có thời kỳ khủng hoảng thời kỳ đoán xét giáng xuống dân sự, và ông kêu gọi mọi người ăn năn, bởi vì đây là thời khắc quyết định trong kịch bản về lịch sử cứu chuộc. Thời khắc Giăng Báp Tít đang loan báo sẽ đến đột xuất, vương quốc đã hứa sẽ đến là triều đại của Đức Chúa Trời cai trị dân Ngài sẽ được phục hồi. Ông đã thực hiện một điều phi thường, ông kêu gọi mọi người trong xứ đến sông Giô-đanh để làm phép báp têm, và ai nấy đều bối rối, hoang mang. Phép báp têm của Giăng không giống phép báp têm của Chúa Giê-xu và phép báp têm trong Tân Ước. Đó chỉ là phép báp têm đặc biệt chuẩn bị cho dân Do Thái được thanh sạch để tiếp rước vua. Trong giai đoạn giữa Giao Ước, có một tập tục đã phổ biến giữa dân Do Thái. Nếu một người ngoại giáo hay một dân ngoại muốn cải đạo để trở thành tín đồ Do Thái, thì người đó phải trải qua một lễ thanh tẩy, một hình thức gọi là báp têm cho người cải đạo. Dân Do Thái không cần phải chịu phép báp têm vì họ được xem là thanh sạch, nhưng người ngoại thì cho là bị ô uế. Cho nên, nếu dân ngoại muốn cải đạo để trở thành người Do Thái, chẳng những họ phải theo giáo lý đạo Do Thái, nhưng còn phải tắm rửa, bởi vì họ không được xem là thanh sạch. Họ là dân ngoại, là người xa lạ với giao ước, và như vậy, lễ thanh tẩy đó diễn ra trong giai đoạn giữa giao ước cho những người cải đạo được kêu gọi làm báp têm. Nhưng đây là Giăng Báp Tít đến từ đồng vắng, và ông không hề kêu gọi người ngoại giáo, nhưng ông kêu gọi chính người Do Thái phải làm báp têm. Các nhà lãnh đạo tôn giáo ở Jerusalem không thể giữ được bình tĩnh, họ bị tổn thương nghiêm trọng. Họ nói rằng, ông có ý gì mà bảo chúng tôi phải chịu báp têm? Chúng tôi là con cháu Abraham mà. Và họ vô cùng phẫn nộ, họ cảm thấy bị sỉ nhục vì Giăng đề nghị họ phải làm lễ thanh tẩy. Nhưng có một lý do họ phải thanh tẩy, và Giăng nói rằng, hãy xem đây, bây giờ có một chương trình lịch sử mới được viết ngay lúc này trong lịch sử cứu chuộc. Vương quốc Đức Chúa Trời đến gần rồi, vua của chúng ta sắp sửa đến, nhưng các ngươi chưa sẵn sàng đón tiếp Ngài. Các ngươi cần phải tắm rửa, bởi vì tuy chúng ta là dân Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta vẫn chưa thanh sạch. Và tiếp đến, ông thông báo, không bao lâu nữa, vương quốc Đức Chúa Trời sẽ đến. Thông báo của Giăng có giọng điệu rất cấp bách. Chúng ta thấy các nhà tiên tri thời Cựu Ước tiên đoán vương quốc Đức Chúa Trời sẽ đến vào một ngày nào đó trong tương lai, nhưng đó là thời điểm bất định, mơ hồ. Một ngày nào đó trong tương lai, Đức Chúa Trời sẽ sai đấng Messiah đến. Một ngày nào đó, Đức Chúa Trời sẽ sai một vua giống như vua David sẽ đến thế gian. Nhưng Giăng nhấn mạnh một điều rất quan trọng, đó là gần đến rồi. Không phải là ngày nào đó trong tương lai bất định nữa, nhưng là thời điểm đó đến gần rồi, và ông dùng hai ẩn dụ để mô tả điều mà mình muốn nói. Ông nói về ẩn dụ thứ nhất như sau. Bây giờ, cái búa đã để kề gốc cây. Xem ra người tiều phu không những chỉ chặt phần ngoài vỏ cây, mà ông đã chặt sâu vào lõi cây. Và hình ảnh này cho thấy, chỉ cần chặt một phát nữa thôi, thì cây sẽ đổ. Ẩn dụ thứ hai đó là, tay Ngài cầm nia, có nghĩa là đã đến mùa gặt. Người nông dân đang cầm một cái chĩa để phân tách vỏ trấu khỏi hạt lúa mì. Ông ta đã cầm một cái chĩa đâm sâu vào đống lúa mì và sắp sửa hất vỏ trấu lên khoảng không để cho gió cuốn đi. Và đó là thời điểm có sự khủng hoảng trầm trọng. Và rồi Chúa Giê-xu đến và Ngài đang rao giảng phúc âm. Trong Tân Ước, từ ngữ phúc âm được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Nếu hỏi người thời nay rằng phúc âm là gì, thì họ sẽ trả lời phúc âm là một trong bốn sách dạy về đời sống của Chúa Giê-xu, như là phúc âm Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca và Giăng chẳng hạn. Chúng ta gọi các sách này là phúc âm vì các sách này được viết theo một thể văn đặc biệt dùng để dạy về tiểu sử trong việc nhắc lại ngôi vị và chức vụ của Chúa Giê-xu. Trong các sách của sứ đồ Phao-lô, khi nói về phúc âm là ông đang nói về phúc âm của Chúa Giê-xu Christ. Và đối với Phao-lô, phúc âm là cuộc đời và chức vụ của Chúa Giê-xu Christ. Đó là tin lành, đó là phúc âm, nói về việc Chúa Giê-xu đã hoàn thành kịch bản cứu chuộc trong ngôi vị và chức vụ của Ngài như thế nào. Nhưng khi Chúa Giê-xu giảng dạy phúc âm, Ngài không gọi đó là sách, và Ngài cũng chẳng hề nói, ta sắp sửa dạy các ngươi về phúc âm của Chúa Giê-xu Christ. Phúc âm của Chúa Giê-xu công bố là phúc âm về nước trời. Khi đọc Kinh Thánh, đặc biệt khi đọc các sách phúc âm và nghe Chúa Giê-xu giảng, chúng ta sẽ nhận thấy phần nhiều bài giảng của Ngài tập trung vào các thí dụ, nhưng ý tưởng chủ đạo trong các thí dụ của Chúa Giê-xu là nước Đức Chúa Trời giống như thế này hoặc nước Đức Chúa Trời giống như thế kia. Hay trong chức vụ của Ngài, Ngài nói rằng Nhưng nếu ta cậy ngón tay Đức Chúa Trời mà trừ quỷ, thì nước Đức Chúa Trời đã đến nơi các ngươi rồi. Và Ngài thông báo vương quốc Đức Chúa Trời sẽ đến thật bất ngờ. Có một ví dụ của Chúa Giê-xu trong Ma-thi-ơ đoạn 22 câu 1 đến câu 3 rằng Đức Chúa Giê-xu lại phán ví dụ cùng chúng nữa rằng nước thiên đàng giống như một vua kia làm tiệc cưới cho con mình. Vua sai đầy tớ đi nhắc những người đã được mời đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. Và chúng ta đều biết diễn tiến câu chuyện khi nhà vua sai người mời khách đến dự tiệc cưới của con trai mình. Nhưng ai nấy đều từ chối vì bận việc riêng, không ai muốn đến và họ bỏ qua tiệc mừng ở giai đoạn cao trào của nước trời. Rồi Đức Chúa Trời phán, được thôi, họ không cần phải đến nữa. Các ngươi hãy đi khắp các ngã tư, hễ gặp ai, bất luận là người ngoại hay người lạ hoặc người không có tiền, cứ ép họ đến dự tiệc, vì con trai ta phải được tôn trọng, là vị vua sẽ được chính thức công nhận. Nội dung của thí dụ này tập trung vào một nhà vua vì chính thần dân Ngài từ chối. Như vậy, nếu chúng ta hiểu rõ toàn thể cơ cấu trong Kinh Thánh, chúng ta không dám bỏ qua ý tưởng chính yếu và tầm quan trọng về nước trời, bắt đầu từ trang Kinh Thánh đầu tiên và diễn tiến cho đến sách cuối cùng là sách Khải Huyền, nơi tổ chức tiệc mừng Đấng Christ đăng quang, trong khi các thiên binh thiên sứ trên trời dâng lời ngợi khen rằng chiên con đã chịu giết, đáng được quyền phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quý, vinh hiển và ngợi khen. Có bao nhiêu lần quý vị nghĩ về một ý tưởng chủ đạo trong Tân Ước là ý tưởng về vương quốc Đức Chúa Trời? Thật ra chúng ta thường dị ứng với sự cai trị của chế độ quân chủ, nhưng mà Cơ Đốc nhân sống dưới sự tể trị của một nước quân chủ nơi Đấng Christ là vua muôn vua, là chúa muôn chúa. Tôi cho rằng một trong những điều sai lầm đáng buồn đang tràn khắp nơi ngày nay là cho rằng vương quốc Đức Chúa Trời sẽ được thực hiện hoàn toàn theo quan niệm của một học thuyết được gọi là lai thế học thực hành. Học thuyết này cho rằng chúng ta không còn gì để trông đợi nữa vì vương quốc Đức Chúa Trời đã hoàn tất. Nhưng tôi tin rằng điều đó đi ngược lại với lời hứa chép trong Tân Ước. Đó là lời hứa về tương lai cho dân Đức Chúa Trời nơi Đấng Christ sẽ thể hiện rõ ràng khi Ngài trở lại. Tuy nhiên, lại có một quan điểm sai lạc rất nghiêm trọng khác đang phổ biến khắp nơi cho rằng nước Đức Chúa Trời hoàn toàn thuộc về tương lai. Nước Đức Chúa Trời chưa hề hình thành trong mọi hình thức cho đến thời điểm này. Và tôi nghĩ rằng quan điểm đó đã bỏ qua sự thông báo cơ bản về chính Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài là phúc âm của vương quốc Đức Chúa Trời, là vương quốc đã khởi lập rồi. Vương quốc Đức Chúa Trời đã được thiết lập và vua của chúng ta đã lên ngôi. Ngài đã đăng quang nhậm chức và Chúa Giê-xu Christ bây giờ là vua muôn vua, chúa muôn chúa. Và dân sự Đức Chúa Trời sẽ sống làm thần dân của một nước quân chủ, thuận phục vua của chúng ta.
Lạy Chúa, cảm ơn Chúa vì Ngài đã đến và thiết lập vương quốc của Ngài ngay cả trên đất này, để ai đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu thì trở nên công dân của thiên quốc. Chúng con biết ơn Ngài, Ngài đã cho chúng con nhận biết và trở về với Ngài, cho chúng con được kinh nghiệm sự phước hạnh khi được là công dân của nước trời. Xin Chúa giúp chúng con tiếp tục sống với tư cách là thành viên của vương quốc Ngài, từ bỏ những ham mến thế gian này mà luôn hướng tâm trí, tấm lòng về nơi luôn có sự hiện diện của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Amen.
yêu.